giới thiệu âm nhạc truyền thống. Năm 1959, nhân dịp Đoàn Nghệ thuật Dân tộc Việt Nam sang biểu diễn tại Praha, thủ đô nước Tiệp, anh Nguyễn Khắc Tiện hỏi tôi có thể sang Tiệp để tiếp xúc với nghệ sĩ bên nhà không, và anh Viện xin thị thực nhập cảnh cho tôi trên giấy rời để khỏi lưu lại dấu vết chuyến đi này. Các anh dặn tôi không cho ai biết, nên ngày tôi lên đường, chỉ có một người bạn là chị Mai Thị Trình tiễn tôi ra ga. Qua Tiệp, tôi được sắp ở chung phòng với trưởng đoàn là nhà thơ danh tiếng Lưu Cẩm Lư. Tôi cũng gặp được anh Nguyễn Văn Thương, tác giả bài Đêm Đông. Gặp em Đinh Thình, lúc đó chưa nổi danh với tiếng sáo, nhưng rất thông hiểu về hát chèo và đã ký âm cho tôi nhiều làn điệu chèo để nghiên cứu. Tôi nói chuyện có minh họa cho các anh chị em trong đoàn nghe về nhạc tài tử miền Nam. Khi các anh em khen tôi là một nhạc sĩ cổ truyền, anh Nguyễn Văn Thương đính chánh, anh Khê đâu phải là một nghệ sĩ, anh là nghệ nhân về nhạc tài tử. Đó là lần đầu tiên tôi được nghe đến danh từ nghệ nhân mà anh Nguyễn Văn Thương dùng một cách trang trọng. Cũng là lần đầu tiên được gặp các nghệ sĩ miền Bắc và nghe qua những làn điệu chèo, những bài ca quan họ. Bước qua năm 1960, tôi được mời qua thành phố Bath bên Anh dự một buổi sinh hoạt âm nhạc có biểu diễn minh họa cho nghệ thuật ứng tác ứng tấu trong âm nhạc trên thế giới. Người mời tôi là nhạc sĩ tài danh Yehudi Menuhin, một thần đồng về đờn violon. Năm này, 1960, ông đã quá lục tuần. Tại đây tôi được gặp ông Paul Robertson, một ca sĩ nhạc gia có khả năng ứng tác ứng tấu tuyệt vời. Gặp tấn sĩ Narayana Menon, người Ấn Độ, nói chuyện có minh họa về ứng tác ứng tấu khi đờn Saraswati Vina theo truyền thống nhạc Carnatic của miền Nam Ấn Độ. Phần tôi nói về ứng tấu, cách ra mở đầu và đờn tùy hứng theo phong cách đờn tài tử miền Nam Việt Nam. Tôi mới vừa đậu tấn sĩ, nghề nghiệp chưa ổn định mà được dự nhiều buổi gặp gỡ quốc tế, sánh vai với những danh tài. Họ nói chuyện của họ thì mình cũng trình bày chuyện của mình. Đây là buổi biểu diễn âm nhạc có tính cách quốc tế, lần thứ nhì tôi được tham dự. Tôi cũng tham dự hội nghị do Hội đồng Quốc tế Âm nhạc thuộc UNESCO tổ chức với đề tài Tâm trạng người nhạc sĩ trước, trong và sau khi biểu diễn. Tôi có bài tham luận về tâm trạng người nhạc sĩ Việt Nam. Năm này, tôi được cử vô ban chấp hành của Hội đồng Quốc tế Âm nhạc thay cho giáo sư Tapan, người Phi Luật Tân, vừa mãn nhiệm kỳ. Ban chấp hành có 9 người mang quốc tịch khác nhau. Tôi đại diện cho châu Á với nhiệm kỳ 6 năm, việc đi lại tại các nước do UNESCO đài thọ. Năm 1961 đánh dấu những chuyến đi quan trọng đối với tôi. Làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Âm nhạc mới được 2 năm với cấp bậc thấp nhất là tùy viên nghiên cứu Attaché de Recherche. Lâu lâu được thầy cho đi theo tập sự, nói chuyện về âm nhạc tại Đại học Sorbonne. Vậy mà bỗng nhiên tôi được mời đi dự hội nghị tại nhiều nơi. Trước hết là hội nghị bảo vệ và phát triển âm nhạc truyền thống của các nước trên thế giới, tổ chức tại Tehran, Ba Tư. Tôi tham luận về đề tài những nguyên tắc cơ bản của truyền thống âm nhạc châu Á. Đồng thời tôi được mời tham dự hội nghị quốc tế âm nhạc mang tên Cuộc gặp gỡ Đông Tây, Văn công của SUS, tổ chức tại Tokyo vào cuối tháng 4, quy tụ 1.400 người. Do Nhật và Mỹ tài trợ. Mùa thu năm 1961, Hội Quốc tế Nghiên cứu Âm nhạc tổ chức tại Nữ Ước hội thảo về đề tài tô điểm chữ nhạc và nét nhạc. Bà Bác Tước de Sambur, giám đốc Viện Bảo tàng Nhạc khí của Nhạc viện Paris và thành viên của chi nhánh hội này tại Pháp, đề nghị mời tôi đi dự để nói về cách tô điểm chữ nhạc và nét nhạc trong nhạc truyền thống Việt Nam. Nhưng một vấn đề khó khăn đặt ra là lúc đó tôi bỗng nhiên bị rơi vào hoàn cảnh một người không có quốc tịch hợp pháp, apatrid. Số là khi đi Pháp, tôi mang giấy thông hành Đông Dương do Pháp cấp. Sau khi đại tướng De Gaulle thành lập Liên Hiệp Pháp, tôi được cấp thẻ căn cước và giấy thông hành công dân Liên Hiệp Pháp. Sau Hiệp định Geneva, chính phủ Pháp quy định bỏ giấy thông hành này. Ai muốn nhập quốc tịch Pháp phải làm đơn xin để họ xét, còn không thì đương nhiên trở thành công dân Việt Nam. Tôi không vô dân Pháp nên làm đơn xin giấy thông hành tại sứ quán của chính phủ miền Nam Việt Nam. Năm 1960, họa sĩ Võ Lăng, em của anh Võ Hải, là bạn học của tôi ở trường chánh trị Paris, đang có liên hệ với ông Ngô Đình Luyện, báo cho tôi biết, theo ý kiến của ông Ngô Đình Nhu, Bộ Văn hóa Chính phủ miền Nam muốn mời tôi về Sài Gòn nói chuyện về âm nhạc, đồng thời cũng đánh tiếng đề nghị tôi cùng đi với ông Bủ Hội làm đại sứ lưu động tại các nước châu Phi vì biết tôi đã tốt nghiệp đại học chánh trị. Tôi từ chối, viện lẽ đang làm công việc nghiên cứu âm nhạc tại Pháp. Có lẽ vì việc đó nên tòa đại sứ miền Nam được lệnh thâu giấy thông hành cũ mà lại không cấp giấy thông hành mới cho tôi. Không còn giấy tờ tùy thân nên tôi không thể đi dự các hội nghị nói trên. Bèn phải cầu cứu bà Bá Tước de Saint-Vieux. Bà bày tôi thủ tục xin chính phủ Pháp cấp cho tôi titre de voyage, tức là một loại giấy thông hành đặc biệt dành cho những người không còn quốc tịch, có giá trị đi khắp nơi trên thế giới trừ nước của mình. Không may cho tôi, hôm đi nộp đơn thì có bốn người Việt Nam khác hoạt động chính trị cũng xin giấy thông hành, nên nhân viên phòng này gộp chung hết năm lá đơn lại. Khi bốn người kia bị bác đơn, tôi cũng chịu chung số phận. Tôi lại phải nhờ tới bà Bá Tước. Cũng may, con rể của bà làm đổng lý văn phòng Bộ Nội vụ Pháp. Sau khi kiểm tra lại, mới biết có sự hiểu lầm, nên ra lệnh giải quyết hồ sơ của tôi. Vài ngày sau, tôi có giấy thông hành đặc biệt, được đi tới tất cả các nước trên thế giới, trừ Việt Nam. Thời gian quá gấp rút, ngày khai mạc hội nghị đã gần kề, mà tôi còn phải xin chiếu kháng nhập cảnh vào ba nước, Ba Tư, Nhật Bổn và Hoa Kỳ. Tòa đại sứ Nhật cấp visa ngay. Sáng ngày thứ năm tôi cấp tốc tới sứ quán Ba Tư để xin nhập cảnh, thì 3 giờ chiều thứ hai tuần sau đã phải lên máy bay. Đại sứ Ba Tư là bạn rất thân của tôi, nhưng ông bối rối, cho biết ông chỉ được quyền cấp chiếu kháng nhập cảnh miễn phí cho những người tham dự hội nghị có giấy thông hành bình thường. Giấy thông hành của tôi thuộc loại đặc biệt, nên phải chờ xin ý kiến của chính phủ Ba Tư. 2 giờ trưa thứ năm, ông điện khẩn về nước, nhưng lúc đó đã 5 giờ chiều bên Ba Tư, hết giờ làm việc. Hôm sau thứ sáu lại là ngày nghỉ của các nước Hồi giáo, phải chờ tới sáng thứ bảy, Hoàng đế Ba Tư chủ tọa buổi họp của Hội đồng Chính phủ, ra lệnh đánh điện khẩn, yêu cầu sứ quán của họ bên Pháp cấp chiếu kháng nhập cảnh cho tôi. Nhưng điện tới Paris vào chiều thứ bảy, bên này không ai làm việc. Sáng sớm thứ hai, tôi tới ngồi chờ ông đại sứ, thì điện đánh theo mật mã gửi riêng cho ông. Mãi đến 10 giờ, ông đại sứ mới tới làm việc. 5 phút sau, ông đi ra mừng rỡ, báo tin tôi được phép nhập cảnh vào Ba Tư, và ra lệnh nhân viên cấp tốc làm thủ tục. 11 giờ rưỡi, giấy tờ xong xuôi, ông đại sứ bắt tay chúc tôi đi mạnh giỏi. Tôi vội vàng về nhà thu xếp mọi thứ, vừa kịp ra phi trường lên máy bay vào giờ chót. Trong chuyến đi này, còn có một chuyện bất ngờ khác. Trước đó, một người bạn Mỹ cho tôi biết Rockefeller Foundation ở Mỹ hàng năm cấp 3 học bổng nghiên cứu cho bất kỳ ai trên thế giới có công trình nghiên cứu mà họ cho là đáng tài trợ. Tôi bèn làm đơn xin tự giới thiệu là tấn sĩ âm nhạc người Việt Nam, thành viên ban chấp hành Hội đồng Quốc tế âm nhạc. Nói rõ thêm, gia đình tôi có truyền thống mấy đời là nhạc sĩ, tôi biết đờn tranh và sắp đi Nhật Bổn dự hội nghị, nên muốn ở lại đó 2 tháng để thực hiện công trình nghiên cứu so sánh đờn tranh của Việt Nam với đờn cô tô của Nhật. Thật bất ngờ, hội này báo cho biết đề tài của tôi rất hay và gửi hỗ trợ một ngân phiếu $3,000. Nếu lãnh tiền này tại Pháp, thì ngân hàng sẽ đổi ra quan Pháp, trong khi tôi cần đô la Mỹ để tiêu xài tại Nhật. Do đó, Thay vì đi thẳng qua Tehran, tôi đổi chuyến bay ghé Thụy Sĩ, vì ngân hàng ở đây có thể trả bằng đô la. Tôi tới Thụy Sĩ đã gần 4 giờ chiều. Một người bạn là anh Kim, chủ nhà hàng tại Geneva, đón ở phi trường, đưa tôi cấp tốc tới ngân hàng. Lại thêm một rắc rối nữa là ngân hàng tại đây chỉ chuyển tiền vào trương mục ngân hàng chứ không trả trực tiếp. Nếu không có trương mục thì phải có người bảo lãnh. Đề phòng trường hợp nơi phát hành ngân phiếu không có tiền, người bảo lãnh sẽ phải trả. Bạn tôi bèn đứng ra bảo lãnh, làm thủ tục nhận tiền xong là vừa tới giờ đóng cửa ngân hàng. Sáng hôm sau, tôi lên đường qua Ba Tư. Bài tham luận của tôi lần này chủ yếu kêu gọi sự bảo vệ và phát huy nhạc truyền thống của châu Á, gây được xúc động trong toàn hội nghị. Hội nghị tại Ba Tư vừa kết thúc thì phần lớn đại biểu đều đi ngay qua Tokyo để dự một hội nghị khác được tổ chức 2 ngày sau đó. Tôi có học bổng Rockefeller, sẽ ở lại Nhật 2 tháng nên không có gì vội vàng. Tôi lưu lại Ba Tư thêm 2 ngày để biến thành phố Persepolis, một đô thị cổ xưa có nhiều đền đài mà nay đã điêu tàn cũng như đế thiên đế tích vậy. Chuyến bay Air France đưa những người tham dự hội nghị Tokyo khi rời Bangkok thì bị trục trặc kỹ thuật nên bắt buộc phải đáp xuống Sài Gòn để sửa chữa. Hành khách ngủ lại một đêm tại Tân Sơn Nhất, bị nhà chức trách giữ toàn bộ giấy thông hành, tới hôm sau khi lên máy bay mới được trả lại. Tôi không có mặt trong chuyến bay, đó là một sự may mắn. Nếu tôi vô Sài Gòn, không chừng sẽ bị rắc rối, vì giấy thông hành của tôi cho phép đi khắp nơi trừ Việt Nam. Hú hồn. Qua Tokyo bằng máy bay của hãng Pan American. Tại phi trường đã có ban tổ chức chờ đón. Tôi chuẩn bị đi theo họ thì một người Nhật tự xưng là người của đại sứ Việt Nam Cộng Hòa tại đây tới đón tôi. Tôi không biết ông đại sứ này là ai, hỏi ra mới biết đó là ông Bùi Văn Thinh, một người bạn cũ. Vào năm 1945, khi ông làm việc tại một tỉnh miền Tây thì gặp tôi đi cùng đoàn sinh viên xuống lục tỉnh lấy tiền mua gạo giúp đồng bào miền Bắc đang bị đói. Vợ chồng ông quý tôi từ dạo đó. Nghe tin tôi qua dự hội nghị tại Tokyo, ông cho người bí thư của ông ra đón. Viên bí thư hỏi giấy thông hành của tôi để làm thủ tục nhập cảnh và khai hải quan. Khi thấy tôi sử dụng giấy thông hành vô quốc tịch apatride thì ông rất bối rối, vì đã báo với công an phi trường tôi là bạn thân của ông đại sứ Việt Nam. Ông yêu cầu tôi chờ một chút. Lát sau, ông trở ra cho biết công an nói rằng tôi vừa là đại biểu tham dự hội nghị quốc tế, vừa là bạn của đại sứ Việt Nam, nên họ vẫn để cho đi qua cửa thượng khách. Mọi việc đều êm xuôi. Khi ra xe, viên bí thư cẩn thận xin phép tôi cho ông cất lá cờ Việt Nam Cộng Hòa gắn phía trước xe ngoại giao đoàn, rồi đưa tôi về khách sạn. Sáng sớm hôm sau, ông Bùi Văn Thinh điện thoại cho tôi. Ông cho biết đã được báo lại về tình trạng giấy thông hành của tôi và nói rằng trong hoàn cảnh hiện tại, ông biết tôi sẽ không thích tới Đại sứ quán Việt Nam Cộng Hòa, mà ông cũng không thể đến thăm tôi tại khách sạn một cách chính thức. Ông đề nghị tôi đến một tiệm ăn nằm giữa Đại sứ quán và khách sạn. Ông nói, anh đi nửa đường, tôi đi nửa đường, để anh em mình được gặp nhau. Vậy là chúng tôi cùng đổ đường đến nơi hẹn, hàn huyên với nhau suốt cả ngày. Ông tỏ ý tiếc về chuyện tôi bị tịch thu giấy tờ, biết tôi sẽ lưu lại Nhật 2 tháng. Ông phái một tùy viên văn hóa luôn luôn ở bên cạnh tôi. Hai vợ chồng người tùy viên này rất tốt, hết lòng giúp đỡ tôi trong thời gian tôi ở tại Nhật. Tại hội nghị, trong số 1.400 đại biểu tham dự, chỉ có 50 người được mời vô nghe ngã ngạc trong hoàng cung, trong đó có tôi. Đây là một vinh dự cho tôi, vì khách được mời gồm toàn những giáo sư kỳ cụ hoạt động gần 20 năm trong lĩnh vực nghiên cứu âm nhạc, trong khi tôi chỉ mới có 3 năm trong ngành. Về sau, tôi mới biết sở dĩ mình được mời vì hai điểm. Tôi là ủy viên ban chấp hành Hội đồng Quốc tế âm nhạc của UNESCO đại diện cho châu Á. Và điểm thứ hai là vì ban tổ chức biết việc tôi được học bổng của Rockefeller Foundation, nghĩa là một trong 3 nhà nghiên cứu được cơ quan này cho là xứng đáng được tài trợ. Sang Nhật mà gặp mùa hoa anh đào nở là dịp may hiếm có. Chỉ trong vòng mấy ngày hoa nở rộ, sau đó tàn rất mau. Lần đầu tiên trong đời tôi được ngắm hoa anh đào nở đẹp rực rỡ khi cùng đi với người bạn mới quen là giáo sư Koizumi Fumio. Ông là người bạn tốt, đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc nghiên cứu đờn Koto. Đến năm 1995, tôi được giải thưởng quốc tế mang tên ông về nhạc học dân tộc của Nhật. Giải thưởng được đặt ra sau khi ông qua đời. Tôi cũng thú vị khi được gặp giáo sư Kishibe, người bạn đồng chí hướng, quen nhau từ 3 năm. Dịp này, ông Kishibe mời tôi về nhà ăn tối, thưởng thức đặc sản Nhật Bản như món cá sấm sushi và uống rượu sake. Tại hội nghị, tôi cũng gặp lại ông Yuize Shinichi, nhạc sĩ đờn Koto mà tôi được gặp lần đầu tiên ở hội nghị của UNESCO tại Paris năm 1958. Lần này, ông và phu nhân nhũ danh Nakashima nhận dạy tôi đờn Koto, đồng thời giới thiệu tôi với những người trong trường phái Ikuta. Còn bà Kishibe thì giới thiệu tôi với trường phái Yamada. Đây là hai trường phái lớn của đờn Koto. Mỗi trường phái có một số nhạc sư nổi tiếng và không liên hệ giao hảo với nhau. Một nhạc sinh nhập môn trường phái này không thể học với trường phái kia. Khi vừa tới Tokyo, tôi viết thơ tự giới thiệu và xin phép đến chào cả hai phái. Tôi đến gặp ông Nakashima, trưởng phái Ikuta trước, vì ông lớn tuổi hơn, rồi xin gặp giáo sư Nakanoshima Kinichi, trưởng phái của Yamada sau. Hai bên đều chấp nhận tiếp tôi và sẵn sàng trả lời tất cả những gì tôi muốn tìm hiểu. Đây cũng là một trường hợp hy hữu. Cả hai phái đều ngỏ ý muốn nghe tôi nói chuyện về đàn tranh và âm nhạc Việt Nam. Tôi trình bày với đại diện hai phái rằng tôi có thể lần lượt tới hai nơi để nói chuyện. Nhưng nếu tôi lỡ bỏ sót một vài vấn đề nào đó trong một buổi, có thể bị ngộ nhận là có sự thiên vị, trong khi tôi thật tình quý trọng cả hai bên. Vì vậy, tôi đề nghị chọn một địa điểm trung lập để tổ chức buổi nói chuyện. Một điều bất ngờ là cả hai phái đều chấp thuận. Chưa khi nào tôi đờn mà trong lòng lo lắng bằng bữa đó. Tôi có cảm giác đây là một cuộc hội ngộ anh hùng trong giới nhạc trên đất Phù Tang. Tôi đơn đau phó hội trước các sư tổ, sư bá, sư phụ, sư huynh, sư đệ của hai trường phái đờn Koto, đến xem đường quyền, đường thương của một võ sĩ Việt Nam. Tôi thưa cùng các trưởng phái, tôi không phải là người xứng đáng đờn cho quý vị nghe, trong nước tôi có nhiều nhạc sĩ đờn rất hay, nhưng họ không có dịp qua đây. Còn tôi biết đờn là do truyền thống gia đình, nhưng là chuyên về nghiên cứu, nên tiếng đờn của tôi chưa đạt được trình độ cao nhất của đờn tranh. Do đó, xin quý vị đừng đánh giá đờn tranh Việt Nam qua tiếng đàn chân phương mộc mạc của tôi. Tôi đã quan sát thấy đờn Koto của Nhật Bản sở trường về biểu diễn tay mặt, nhưng sử dụng tay trái yếu hơn đờn tranh. Vì vậy, trong khi trình bày các thủ pháp, tôi chú trọng đề cập đến điểm mạnh của đờn tranh. Theo truyền thống Việt Nam, bàn tay mặt sinh ra âm thanh, bàn tay trái nuôi dưỡng và làm đẹp âm thanh. Bàn tay mặt cho cái xác, còn bàn tay trái cho cái hồn. Vì vậy, bàn tay trái đối với chúng tôi vô cùng quan trọng. Quý vị nhấn nửa bậc và một bậc, còn chúng tôi có thể nhấn từ nửa bậc, một bậc cho đến hai bậc rưỡi. Cách nhấn thì rất phong phú và tinh vi. Có nhấn vuốt, nhấn rung, nhấn mổ, nhấn mượn hơi. Mổ thì mổ đơn, mổ kép, mẫu kiềm dây, phối hợp tất cả để âm thanh trở nên sinh động hơn. Tôi nói đến đâu, minh họa đến đó, người nghe rất thú vị và hoan nghênh nồng nhiệt. Bữa đó, vào cuối tháng 5 1961, đài truyền hình Nhật Bản NHK mời tôi nói chuyện trong chương trình giới thiệu và so sánh đờn tranh với đờn Koto. Tôi nói về đờn tranh được ông Koizumi thông dịch ra tiếng Nhật. Khi đối chiếu với đờn Koto thì bà nhạc sư Hirai Sumiko minh họa. Băng ghi hình này được giữ tại phòng lưu trữ băng từ của đài. 7 năm sau, năm 1968, đài NHK của Nhật Bản chọn chương trình đó dự thi tại Vienna, kinh đô của nước Áo, trong chương trình áp dụng phương pháp thính thị trong giáo dục âm nhạc. Đài truyền hình Pháp cũng gửi dự thi một chương trình do nhạc sư Daniel Lazier và tôi thực hiện. Trong đó tôi giới thiệu 4 nhạc khí dân tộc gồm đờn kiềm, đờn cò, đờn tranh và trống. Tuy Việt Nam không dự hội nghị này, nhưng mọi người vẫn được nghe âm nhạc Việt Nam tới 2 lần qua các đoạn phim của Nhật Bản và Pháp. Đó là một niềm vui lớn của tôi trong sứ mạng giới thiệu âm nhạc Việt Nam trên thế giới. Chuyện ở Tokyo, hôm tôi thao hịch tại đài NHK, cũng là ngày ông đại sứ Bùi Văn Thinh mời ăn bữa cơm tiễn tôi rời nước Nhật. Ông phải dời bữa tiệc tới 9 giờ rưỡi tối để chờ tôi ghi hình xong tại đài. Phần tôi vừa ghi hình xong, vội vàng xách cái đờn, mặc nguyên áo dài khăn đóng ra xe, đưa tôi về tư gia của ông đại sứ. Bữa tiệc có nhiều người, ai cũng vui vẻ thân mật chào tôi. Chúng tôi ngồi vào bàn ăn, nói chuyện về âm nhạc mà không hề đề cập tới vấn đề chính trị. Đến tuần rượu tiễn hành, đại sứ Thinh mời tất cả mọi người cùng nâng ly chúc sức khỏe tôi và nói lời cuối: mong có ngày gặp lại anh. Nhìn anh chu du khắp nơi, tôi tự hỏi: hành nhân hà thời quy? Mỗi lần nhớ anh, tôi lại thầm hỏi: anh cư hà phương, hành hà sự? Tôi đáp lời: tôi không dám tự sánh mình với người xưa, nhưng anh đã hỏi thì tôi xin đáp. Tôi luôn cư thiên hạ chi quảng cư, hành thiên hạ chi đại đạo, lập thiên hạ chi chánh vị. Và phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, oai võ bất năng khuất. Anh Thinh cạn ly với tôi, ngồi giữa quan khách đông vầy trong một khung cảnh ngày nay, nhưng qua những câu đối thoại vừa rồi, tôi cảm giác chỉ có hai chúng tôi cùng thưởng thức cái phong vị của ngày xưa. Tôi cảm ơn anh Thinh đã cho tôi được hưởng những giờ phút vui vẻ, gặp người đồng hương nơi xứ lạ, cùng nhau hàn huyên vui vẻ trong tình người. Cũng trong hội nghị ở Tokyo, tôi gặp lại giáo sư đờn cổ tranh người Đài Loan tên Điên Sai Thiên, Lương Tại Bình, chủ tịch Hội Nhạc Truyền Thống Đài Loan. Tôi quen với ông khi ông sang Pháp giới thiệu âm nhạc Trung Quốc tại Bảo tàng Viện Lime trước đó mấy năm. Ông mời tôi trên đường về ghé Đài Loan chơi và sẽ là khách mời của Hội Nhạc sĩ Đài Loan. Tôi cảm thấy thú vị nên nhận lời. Vậy là sau 2 tháng ở Tokyo, thay vì về thẳng bên Pháp, tôi ghé qua Đài Loan. Khi tới phi trường Đài Bắc, đã có phóng viên đợi sẵn. Biết tôi là khách mời đặc biệt của Hội Nhạc sĩ Đài Loan nên họ thay nhau phỏng vấn, chụp ảnh. Giáo sư Liang Chai-ping cùng vài nhạc sư đến bắt tay tôi, chào hỏi và đưa tôi về khách sạn sang trọng ở vùng Bắc Đầu. Đặc biệt, phòng ngủ nơi đây có buồng tắm rất lớn, được thiết kế dẫn nước từ nguồn suối nước nóng vào tận nơi. Tại đây tôi được gặp ông John Penley, Trương Bổng Lập, người có công trình nghiên cứu rất sâu sắc về hoàng chung, âm thanh cơ bản trong nhạc truyền thống của Trung Quốc. Tôi gặp gỡ thêm nhiều nhạc sư chuyên dạy cổ cầm, cổ tranh, được đi xem kinh kịch, tinh hoa của nền sân khấu cổ truyền Trung Quốc và viếng trường đào tạo diễn viên. Ông Liên Cha Thiên mời tôi về nhà ăn cơm do tự tay phu nhân ông nấu, hái trái cây trong vườn nhà, đãi tôi. Ông cũng mời tôi nói chuyện trên đài phát thanh Đài Bắc về đàn tranh và ca một bài Bắc Cung Ai. Vì muốn giới thiệu đàn tranh Việt Nam cũng tương tự đàn cổ tranh của Trung Quốc, nên ông cho thâu luôn bài Bắc Cung Ai vô để hát, giới thiệu đàn gu sen cổ tranh của ông. Một cậu trẻ tuổi tên là Trang Đơ Duân, Trịnh Đức Uyên, rất thích đàn tranh. Khi nghe tôi ca, cậu tìm tới xin học. Tôi không dạy được, mà chỉ đờn cho cậu nghe. Cậu ghi âm, chép lời theo cách phát âm Trung Quốc, rồi nghe theo băng, tập ca được bài Bắc Cung Ai. Sau này, khi tôi dự hội nghị tại Đài Loan, cậu là người thông dịch cho tôi. Rồi tôi cũng gặp lại cậu đang làm luận án tiến sĩ tại Đại học Maryland, Baltimore County, bên Mỹ. Mấy năm sau, cậu trở thành một giáo sư âm nhạc danh tiếng của Đài Loan. Trong thời gian tham dự hội nghị ở Tokyo, tiến sĩ Narayana Mono, người tôi đã gặp ở hội nghị ứng tác ứng tấu tại Bắc bên Anh, cũng mời tôi ghé qua New Delhi nói chuyện về âm nhạc Việt Nam, vì ông là tổng giám đốc đài phát thanh All India Radio của Ấn Độ. Vậy là sau khi rời Đài Loan, tôi lại ghé qua Ấn Độ lần đầu tiên trong đời để nói chuyện về âm nhạc truyền thống Việt Nam có minh họa đàn tranh trên đài phát thanh Ấn Độ trong chương trình tiếng Pháp và tiếng Anh. Ông Monong sắp đặt cho tôi nghe vài buổi ghi âm nhạc truyền thống Ấn Độ và tôi nói chuyện một buổi về âm nhạc Việt Nam tại Sangeet Natak Academy, Hàng Lâm Viện Ca Vũ Nhạc Kịch. Tôi ở lại Ấn Độ 5 ngày. Ngoài hai buổi ghi âm bài nói chuyện tại đài phát thanh, tôi được dự một buổi hòa nhạc Ấn Độ và gặp gỡ vài nhạc sĩ tên tuổi tại đây. Nhờ đó mà tôi có cơ hội học hỏi thêm nhiều. Trở về Pháp, đến tháng 7, tôi đi New York, hết sức vui mừng được gặp lại thầy tôi là giáo sư Shelley, cũng dự hội nghị quốc tế âm nhạc này. Bài thuyết trình của tôi tại đây đề cập về các tô điểm chữ nhạc và nét nhạc truyền thống Việt Nam. Hai thầy trò tôi được sắp xếp ở chung trong học xá sinh viên tại Đại học Columbia, cùng đi thăm nhiều nơi như Đại học Harvard, Yale, Princeton, viếng tượng nữ thần tự do, tòa nhà Empire State cao 102 tầng và khu nhà mang tên Rockefeller gần Đại học Columbia. Trong một chiều đi dạo, tôi nhìn thấy một tiệm ăn mang bản hiệu Việt Nam đang ăn cơm Mỹ không hợp khẩu vị, gặp được chỗ bán món ăn quê nhà khác nào vùng ngủ gặp chiếu manh. Tôi liền ghé vào. Ông chủ tiệm người miền Bắc, khi biết tôi là Trần Văn Khê đang dự hội nghị âm nhạc tại New York, bèn vào trong báo tin. Lát sau, một người phụ nữ mang kiếm trắng đi ra hỏi thăm tôi bằng giọng Huế nhẹ nhàng. Biết tôi là bạn của Lưu Hữu Phước, chị ân cần mời tôi nhiều thức ăn Huế rất ngon, mà nhất định không chịu lấy tiền, lại còn đề nghị tôi mỗi ngày ghé ăn cơm chiều. Một ngày trước khi tôi trở về Paris, anh chị chủ quán mời tất cả bạn bè người Việt đang sống tại New York, lúc đó mới chỉ độ vài 30 người. Tới để nghe nói chuyện về âm nhạc Việt Nam. Nghe một câu hò miền Nam thì người Nam lau nước mắt. Câu hò mái nhì làm người Trung ứa lệ. Một khúc ngâm theo hơi sa mạc làm cho người Bắc sụt sùi. Sau buổi nói chuyện, chị chủ quán bỗng hỏi tôi, anh có biết bài Hương Giang Dạ Khúc không? Thưa tôi có biết, nhưng tác giả bài hát có dặn tôi là không được tiết lộ tên người sáng tác. Không cần thiết phải giới thiệu tên tác giả, nhưng anh có thể hát cho tôi nghe được không? Nếu chị yêu cầu, tôi xin hát cho chị nghe bài Hương Giang Dạ Khúc của nhạc sĩ không tên. Khi tôi hát đến câu làng hương mờ xóa, bóng ai yêu kiều, người thiếu phụ bỗng ôm mặt khóc. Thấy tôi ngạc nhiên, chị nói, đây là bài hát của Lưu Hữu Phước, anh có biết bài này anh Phước viết cho ai không? Tôi trả lời, Phước làm tặng cho một người con gái Huế tên là Thu Hương. Anh có biết Thu Hương không? Phong, Thu Hương là tôi đây. Trong cuộc sống, có những cuộc gặp gỡ tình cờ đến lạ lùng. Tôi không ngờ lại được gặp Thu Hương tại New York này. Anh Lưu Hữu Phước trao cho tôi bài Hương Giang Dạ Khúc vào năm 1941, trước khi đi kháng chiến, dặn tôi đừng hát cho ai nghe, còn nếu có hát thì không được nói tên người sáng tác. Tôi hát bài này hai lần trong đời, một lần ở Vị Thanh trong thời kỳ tham gia kháng chiến ở Nam Bộ, và đây là lần thứ hai. Chị Thu Hương nhờ tôi chuyển lời tới Lưu Hữu Phước. Thu Hương đã hai lần lập gia đình, nhưng không bao giờ quên được người tặng bài Hương Giang Dạ Khúc cho Thu Hương. Nói xong, lệ chị tuôn lai láng. Người chồng lấy khăn lau nước mắt cho vợ. Tuy biết rằng vợ khóc cho một kỷ niệm sâu đậm của thời son trẻ, chứ nước mắt đó không phải vì mình. Tôi chứng kiến cảnh này mà cảm phục sự cao thượng của tình người. Năm 1961 đối với tôi như một giấc chiêm bao. Tôi thực hiện được ước mơ thầm kín của mình hồi nhỏ là được đi nhiều nước, gặp nhiều người bạn trong giới nhạc. Có dịp giới thiệu âm nhạc truyền thống Việt Nam cho ấm lòng những đứa con Việt Nam xa xứ. Làm cho người nước ngoài ngang qua lời ca tiếng nhạc hiểu và thương thêm dân tộc Việt Nam. Nghĩ đến điều này, tôi luôn chắp tay tạ ơn trời Phật đã cho tôi may mắn thực hiện được những ước mơ của mình và có cơ hội gặp gỡ, học hỏi những bậc thầy. Nhờ đó mà kiến thức ngày càng được mở rộng. Năm 1962, tôi qua Roma, Ý, dự đại hội của Hội đồng Quốc tế Âm nhạc với tư cách thành viên của ban chấp hành và được tiếp đãi như thượng khách. Các thành viên của ban chấp hành được Đức Giáo Hoàng Jean 23 tiếp và ban phép lành. Tôi thưa rằng, tuy không theo đạo Thiên Chúa, nhưng cũng biết đây là một đặc ân, nên xin phép Đức Thánh Cha được chuyển phép lành này về cho nhạc mẫu tôi là một người rất sùng đạo. Đức Thánh Cha đồng ý. Các bạn cùng đoàn nghe vậy bấm nhau cười. Vì phần đông đàn ông phương Tây không thuận thảo với mẹ vợ. Họ tưởng tôi không muốn nhận phép lành, nên nói vậy để thoái thác. Các bạn ấy không ngờ rằng, sau đó tôi gửi liền một bưu thiếp có hình Đức Giáo Hoàng Jean 23 về Việt Nam cho nhạc mẫu tôi. Thưa má, con mới nhận được phép lành của Đức Thánh Cha và được Ngài chấp thuận cho con chuyển phép lành về cho má. Nhạc mẫu tôi đang bệnh, nhận được tấm bưu ảnh này mừng đến hết bệnh và đem khoe cùng khắp xóm